Kinh Pháp Cú Phẩm Hoa Hương thứ nhất. Ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Hữu học chinh phục đất, dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Này các tỳ kheo, bàn về bề rộng của đại địa, Đức Phật khuyên họ tốt hơn nên học về bản thân. Đất này là bản thân con người và loài vật. Dạ ma là cảnh giới địa ngục, quỷ thần đang chịu khổ về những hành động bất thiện quá khứ. Thiên giới là những chúng sanh có phúc đang hưởng quả lành. Bậc hữu học thấu triệt được nhân quả, hình thành chánh báo y báo, sáu đạo luân hồi trong vòng sanh tử, lại khéo giảng kinh pháp cú, chỉ đường thoát ly. Khéo hái hoa nghĩa là hành động đẹp, thiết thật lợi ích. Phẩm thứ hai. Biết thân huyễn hóa như bọt nước, bẻ gãy mũi tên hoa của ma, thoát ra ngoài vòng dòm ngó và bàn tay của tử thần. Tên hoa nghĩa là cám dỗ Vua Lưu Ly đem quân tiêu diệt dòng Thích Ca trên đường về đại thắng. Vua hạ trại nghỉ quân bên bờ sông. Giữa đêm khuya, một trận lũ lụt cuốn tất cả ra biển. Phàm mê say xưa hưởng phước báo, rộng rỡ tạo nghiệp, đâu có nhớ lý vô thường. Phẩm thứ ba. Như nước lũ cuốn phăng, xóm làng đang say ngủ, tử thần cũng lôi phăng, phàm mê đang hoái hoa. Phẩm thứ tư. Thế gian có ba độc, bốn đảo, năm ấm, sáu thọ, bảy lậu, tám thức, chín kết, mười ác, đủ thứ xình lầy. Người tu như sen, biến đổi tâm lý diễn tiến tuy chậm nhưng kết quả rõ ràng. Phẩm thứ năm. Ví như ông đến hoa, không hoại sắc và hương, tỳ kheo vào xóm làng, không dòm ngó việc người, không hỏi làm, không làm, chỉ nên tự xét mình, là chánh ly, bất chánh. Đức Phật đề cao nếp sống quay về, mình tự điều phục, đây là chìa khóa mở cửa bình an. Thứ sáu. Từ một khóm hoa có ra nhiều tràng, từ một thân người bao nhiêu việc thiện. Thứ bảy. Các thứ hương hoa không ngược chiều gió, chỉ hương đức hạnh tỏa ngát muôn phương. Thứ tám. Từ đống bùn nhơ sẽ nở thơm sạch, thân phàm học Phật sáng ngời trí tuệ, tần diệt nhiễm ô. Phẩm ngu ám. Thứ nhất. Đêm thật dài với kẻ thao thức không ngủ, đường rất xa với lữ hành đã mỏi mệt, vòng luân hồi vô tận với người ngu si, hãy minh đạt và tu hành theo chánh pháp. Thứ hai. Con tôi, tài sản tôi, kẻ ngu nhiều u não, bậc trí không chấp thủ, không chấp ngã, rảnh rang. Ngu tự biết ngu là bậc có trí, ngu tự xưng trí, người này thật ngu. Thứ ba. Người ngu giàu trọn đời, thân cận bậc có trí, vẫn không biết chánh pháp, như muỗng với vị canh. Người trí chỉ một khắc được gần bậc cao minh, liền nhận ngay diệu pháp, như lưỡi với vị canh. Hiểu chánh pháp là biết những gì nên làm, những gì không nên làm, để tự hướng dẫn đến an vui và giải thoát. Thứ tư. Ngu đi chung đường với kẻ cù địch, đã tạo ác nghiệp sẽ chịu đắng cay. Kẻ cù địch là ôm ấp những niệm tham sân hận, nhận là mình để chịu sai sử, đi về đường ác. Thứ năm. Khi gieo nhân ác, kẻ ngu thấy ngọt, đến khi quả báu mới biết khổ đau. Nhân ác chưa kết quả như lửa ngầm dưới tro, nếu tận lực cải hối như lửa được dập tắt. Thứ sáu. Ngày ngày nuôi thân, kẻ ngu ăn uống, đâu bằng công đức 1/16. Tư duy chánh pháp khai mở trí tuệ. Vận may danh lợi đến với kẻ ngu chính là mồi lửa đốt cho thân xác. Bậc trí dùng thiện báo để tu phước tuệ, kẻ ngu ở trong vinh hoa phú quý chỉ thêm kiêu mạn, phóng đãng, sớm đi về đường khổ. Thứ bảy, vô tài kém đức mà lại tranh giành, anh trước ngồi trên tự chuốc hận sầu. Tu hạnh viễn ly không cầu cung kính, tỳ kheo thắng trí xả đường thế tục, theo đạo niết bàn. Thứ tám, hai con đường thật rõ ràng, khuyên ai nên để ý, đừng thỏa thích với mùi danh bả lợi thế gian, an phận với những hão huyền hy vọng. Hãy cố gắng làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh, đoạn tận tham sân si, chấm dứt vô minh, lên đường giác ngộ. Thứ chín, nóng nghĩ nhà này, rét nghĩ nhà kia, người ngu tính toán, đâu biết vô thường. Trên đời có hai quả báo, thiện, ác, phân minh. Người sáng suốt biết chọn điều chân thật, lợi ích. Thứ mười, ngu xuẩn làm ác, không ngờ không hay, tội càng thêm nặng, tự cho mình khôn. Chỗ người ngu mong ước, đâu dè chính gốc khổ, họa đến lửa đốt thân, không làm sao tỉnh ngộ. Phẩm minh triết. Thứ nhất, thợ cung chút tên, lái đò chèo thuyền, những bậc trí huệ, lo tự điều phục. Thứ hai, như tảng đá to, gió chẳng thể lay, bậc trí an định, khen chê không động. Thứ ba, ao sâu phẳng lặng, mặt nước trong sáng, bậc tuệ nghe đạo, khinh an, hoan tịnh. Thứ tư, đại nhân tánh vô dục, sáng suốt trong chỗ thấy, dù gặp cảnh khổ vui, an nhiên trí hiện tiền. Thứ năm, đại hiền không thế sự, của con và vườn nhà, thường tu giới, định tuệ, chẳng tham tà, phú quý. Thứ sáu, bậc trí biết vô thường, ý chí khó kiên cường, bạn bè dễ lây nhiễm, màu trắng khó giữ gìn. Thứ bảy, chỉ lỗi và khiển trách là chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận bậc trí, lợi ích không nghĩ bàn. Thứ tám, tránh tham lam như sợ biển độc, tránh kiêu mạn như sợ vực thẳm, tránh châm dục như sợ hầm lửa, tránh sân giận như sợ chém giết, tránh ác kiến như sợ hố độc, tránh vu vạ như sợ sấm sét, tránh che giấu như đội núi cao vào biển lớn. Thứ chín, chớ gần bạn ác, chớ thân tiểu nhân, hãy gần bạn lành, hãy thân thượng nhân. Thứ mười, bậc hiền trí tự kiểm soát, không sôi nổi bồng bột, không nản lòng nhục chí. Trước thế sự thăng trầm, dù tán dương hay khiển trách, tâm vững chắc như đá, bão tố cũng không thể lay, dũng cảm, bình tĩnh trước mọi đổi thay. Thứ 11, không luyến ái cũng không bất mãn, không bám víu cũng không lo sầu. Thân miệng ý trong lành, chân chính, dễ dạy, nhu thuận, không ngã mạn, tinh tấn, ít bệnh việc, thân tâm nhẹ nhàng, sáu căn thanh tịnh, trí tuệ minh mẫn, khước từ, huyên náo, yếm ly thế gian. Phẩm ngàn thuận thiên. Thứ nhất, tụng ngàn bài kệ, nghĩa lý không rành, chẳng bằng nắm một, nghe rồi diệt ác. Thứ hai, tụng nhiều ích gì, chỉ một pháp cú, hiểu nghĩa thực hành, cũng đủ đắc đạo. Thứ ba, hằng tháng bỏ ngàn vàng, suốt đời lo cúng tế, không bằng chỉ khoảnh khắc, nhất tâm suy niệm pháp. Thứ tư, ngàn ngày thờ thần lửa, không bằng trong giây lát, đem tâm trí thành kính, quy y Phật Pháp Tăng. Thứ năm, nói ngàn ngàn lời, mà không lợi ích, thà chỉ một câu, người nghe tịnh lạc. Thứ sáu, ai sống cả ngàn ngày, lười nhác không giới định, không bằng sống một ngày, tinh tấn tận sức mình. Thứ bảy, sống trăm năm không thấy pháp sanh diệt, chỉ bằng chỉ một ngày biết vô thường. Sống trăm năm hằng thấy pháp vô thường, chỉ bằng chỉ một ngày biết vô sanh. Thứ tám, hằng ngày trí tuệ minh sát thân miệng ý, ba nghiệp sanh khởi thế nào, chấm dứt ra sao, chúng sanh trôi lanh không ngừng, trong năm thú ở tam giới, sanh thiên, đọa lạc đều do ba nghiệp. Nay cầu đạo quả chứng niết bàn cũng chỉ trông mong ở ba nghiệp của mình. Thứ 9, học không cần nhiều, chủ yếu thực hành những gì đã học. Ngài bàn đặt hiểu nghĩa một bài kệ, thâm nhập nghĩa lý, thân miệng ý vẳng lặng thanh tịnh, chứng quả A-la-hán. Học nhiều không thực hành, chỉ uổng tâm nhọc trí. Thứ 10, bá thí như nhà nông làm ruộng, tùy ruộng đất màu mỡ hay cằn cỗi mà thu hoạch khác nhau. Các bậc tu sĩ đạo đức tinh tấn tu hành là phước điền tối thắng. Thí chủ được phước báu như trăm sông chảy vào biển cả, phước đức dồi dào, đời đời không cùng tận. Thứ 11, phương châm hướng nội quay về với chính mình là thiết thật nhất. Đức Phật chủ trương con người phải cải tạo bản thân, tự giác, tự hoàn thiện. Chiến thắng vạn quân không khó bằng chiến thắng ba độc tham sân si của chính mình. Thứ 12, Đức Phật khuyên chúng ta không nên khổ hạnh, không nên chuyên lo tế tự, mà phải kính lễ các bậc chân tu, học hỏi chánh pháp, thực hành giới định tuệ, cầu giác ngộ và giải thoát. Phẩm ác hạnh. Thứ nhất, hãy gấp làm lành để ngăn tâm ác, hễ tâm rảnh rang nó liền nghĩ ác. Thứ hai, chớ khinh ác nhỏ, chứa ác tất khổ, chớ khinh làm nhỏ, chứa thiện vạn an. Thứ ba, người ác gặp lành là vì xưa kia đã làm lành, nghiệp ác sau này chưa đủ duyên kết quả. Người lành gặp không may là vì xưa kia đã làm ác, nghiệp lành sau này chưa đủ duyên kết quả. Thứ tư, con người lặn lội mưu sống gần ác hơn thiện, rất ít có thời giờ quan tâm đến kiểm soát hành vi ngôn ngữ tâm niệm, cũng như trèo đèo cao nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, ắt thịt nát xương tan. Nếu không thể để tâm lung lạc mà phải tập thói quen tự chế ngự, như thế mới bảo đảm đời sống trong sạch, hiện tại an vui, mai sau về nhàn cảnh. Thứ năm, người đi buôn mang nhiều của báu lại thiếu bạn đồng hành, phải tránh xa đường hiểm thế nào? Kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào? Các ngươi cũng phải tránh ác như thế. Thứ sáu, bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, người thuận thiện vững vàng gần ác không sợ nhiễm. Thứ bảy, ác tâm hại người thanh tịnh cũng như ngược gió tung bụi, khổ nạn sẽ trở về mình, quả báo dữ sẽ dội lại. Cổ nhân cũng có câu: ngậm máu phun người, miệng mình nhơ trước, ngửa mặt phun nước miếng lên trời, trời không nhơ mà chỉ mặt mình nhơ. Thứ tám, lý nhân quả là nói đường thẳng cho dễ hiểu. Trên sự thật phải do nhân duyên mà kết quả, cho nên chúng ta có thể chuyển nghiệp, dẫu xấu xa, kém hèn đến đâu, con người có thể cố gắng trở về trong sạch đạo đức. Thân tâm chúng ta luôn luôn biến đổi, đang trở thành. Cái mới này tùy thuộc hành động chính chúng ta. Từng giây từng phút ta tự cải hóa, hoặc tốt đẹp hơn hoặc xấu xa hơn. Không nên khinh những người tội lỗi, mà nên tạo cho họ một niềm tin tưởng để cố gắng cải thiện bẩm chất bình sanh. Ta nên thương hại họ. Quá khứ có thể ta đã ở tình trạng như họ, nay ta đã tiến bộ, vậy nên cố gắng. Họ có thể tiến bộ hơn ta. Như Angulimala đã thoát quả báo của tên tướng cướp để chứng quả A-la-hán. Cô Ambapati, một cô gái giang hồ hồi tâm làm tỳ kheo ni, cũng chứng A-la-hán. Avalaka, quỷ dạ xoa ăn thịt người, chứng quả Tu Đà Hoàn. Vua A Dục khét tiếng hung ác bạo tàn, đã trở thành một đấng quân minh hộ pháp. Số 9, dù chỉ đùa cười, miệng đã nói ác, gào khóc thọ báo, tùy tội mà chịu. Thứ 10, hư không giữa biển, ở trong lòng núi, không nơi nào trốn được ác báo. Thứ 11, lễ độ khiêm cung, kính bậc trưởng lão, cung phụng hiền đức, tránh ác làm lành, tu sửa thân tâm, trải lòng từ bi, bốn phước ngày tăng, sắc lực an thọ. Chỉ có bậc trí huệ không nhớ lỗi lầm ai, đã có nhân duyên với Phật thì sẽ phụng trì chánh pháp, và do đây xa lìa sanh tử. Thứ 12, các đạo nhân xây tháp thờ cúng, 500 con khỉ kéo nhau vác đất đá bùn đất bắt trước xây tháp, lấy lá chuối treo trên đầu cây làm tràng phan, sớm chiều lễ bái như các đạo nhân. Bỗng nước lũ dâng cao, cả đàn chết chìm, thần thức tất cả được lên cung trời đao lợi. Đức Phật kể nhân duyên tiền kiếp, xa xưa có 500 thanh niên thấy một sa môn xây tịnh xá, xuống khe sách nước lên núi, nhanh nhẹn như bay, đồng thanh chế nhạo, lật đật như khỉ, xuống khe như vậy, có ngày chết chìm. Sa môn hồi ấy là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 500 thanh niên vì lời nói đùa mắc báo làm khỉ, nay cũng vì đùa làm tháp chơi, được quả báo cùng nhau lên trời. Phẩm đao trượng. Đánh đập người lương thiện, vu bán kẻ vô tội sẽ mắc 10 tai họa. Thứ nhất là sống khổ sở, thứ hai thân tật bệnh, thứ ba bệnh triền miên, thứ tư tâm ác loạn, thứ năm bị vu bán, thứ sáu nạn quan nha là nạn thư kiện, thứ bảy tài sản tan nát, thứ tám thân thích chia lìa, thứ chín chết vào địa ngục, thứ mười dư báo sau này. Cúng dường sa môn, đạo sĩ bệnh tật và những người già yếu cô độc bần cùng sẽ được phước báo như sở nguyện, cầu gì được nấy cho tới đạo quả. Thứ nhất, khổ hạnh vô ích, từ bi đệ nhất, chấm dứt hết khổ, thềm thang xuất thế. Thứ hai, ai ai cũng sợ gươm dao, ai ai cũng mong được sống, suy bụng ta ra bụng người, không tự giết, không bảo giết. Thứ ba, hãy coi hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình. Thứ tư, chớ nói lời thô ác, sẽ bị người nói lại, thương thay lời nóng giận, nào khác gì dao gươm. Thứ năm, sân hận như cái kìm siết chặt người nóng tánh, thù hành dai dẳng, bực bội liên miên, đi đến đao trượng hại nhau, tự chuốc phiền não lo âu, nghi kỵ sợ hãi, mát mẻ bao nhiêu lòng từ bi. Thứ sáu, trước những thô ác cãi vã, im lặng, thản nhiên, tự tại, người này đi đường niết bàn, thân miệng ý bình an. Thứ bảy, đáp những phê bình thậm tệ, chỉ trích chua cay, người khôn vẫn trang nghiêm tĩnh lạc, tướng mạo của một đời sống đạo đức thấm nhuần ba học giới định tuệ. Thứ tám, một đồng lùa bò ra bãi, già bệnh lùa đến chỗ chết, không ý thức được vô thường, người ngu tạo nghiệp tự đốt. Thứ chín, hôm nay ba nghiệp mình đã lành hay dữ, bậc trí tự biết, tự trị, tập hàng ngày, tự chủ để có khả năng xây dựng tương lai. Nếu còn hoài nghi lòng tin Phật Pháp Tăng chưa quyết định thì chắc chắn không thể nào thành bậc thánh nhân. Thứ mười, an tịnh nhiếp phục, kiên trì phạm hạnh, không dùng dao gậy, gia hại sanh linh, ấy là sa môn. Thứ 11, biết thẹn hổ tự chế, như ngựa hiền tránh roi, thế gian thật hiếm có, tiêu diệt vô lượng khổ. Thứ 12, hãy nhiệt tâm hăng hái, với tín giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, chánh niệm đủ minh hạnh. Phẩm già lão. Thứ nhất, vui gì cười gì, phiền não thiêu đốt, tối tâm bao trùm, sao không thắp đèn. Thứ hai, đời người có năm thời kỳ tu phước huệ tiến đến giải thoát. Thứ nhất là tuổi trẻ sức khỏe, thứ hai là tài sản đủ sống, thứ ba là gặp tam bảo, thứ tư ngộ lý vô thường, thứ năm là hoàn cảnh tự do. Thứ ba, tuổi trẻ kiêu mạn, có của không thí, không thọ lời Phật, không tu phạm hạnh, già như lá thu, khí lực suy kiệt, mạng sống qua mau, hối hận sao kịp. Thứ tư, thắp đuốc soi đường về, dùng diệu quan sát trí, tự luyện cầu trí tuệ, thanh tịnh lìa trần cấu. Thứ năm, xe vua rồi cũng cũ, thân đẹp rồi sẽ già. Thắng pháp không diệt vong, bậc trí hãy suy xét. Thứ sáu, tấm thân bong bóng, một khối đau đớn, một đống bệnh hoạn, một kho phiền não, một nhóm dơ bẩn, xương thịt máu mủ, vô thường biến hoại, nguồn ác rừng tội. Thứ bảy, lang thang bao kiếp sống, ta tìm mà chẳng gặp, người xây dựng nhà này nên vẫn cứ tái sanh. Nay ta đã thấy ngươi, không cho làm nhà nữa, đòn tay kèo cột gãy, Như Lai chứng vô sanh. Đòn dông là chỉ vô minh, vật liệu là tham ái. Không còn vật liệu thì hết xây nhà. Đức Phật đọc bài kệ hoan hỷ này như khúc ca khải hoàn, vừa lúc bình minh rực rỡ, chiến thắng vô minh, chứng vô thượng Bồ Đề.